thanh đạo con đường tranh giác, đưa chúng sanh vượt thoát lờ mê. Con nay một niệm quay về quy y chánh pháp Bồ Đề Tự Tâm. Từ quá khứ vô vàn diệu pháp, ở đường lai vô lượng pháp mâu, thâm sâu Phật pháp hiện tiên thuyền, từ phương thiền bắc cầu giác thiền. Pháp thâm diệu cha lành khéo dạy, lìa danh ngôn giác ngộ đời nay, vượt thời gian chứng vô biên sát na, đại ngộ thoát niên liễu lương. Đạo vô thượng đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngõ vọng chân, trí nhân từ ngộ ra chân diệu thường định là pháp ứng nhiệm hầu. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an bảo chứng mình. Con nguyện chánh đạo tâm linh quay về.
tu như mặt trời. Có thể mình tóm tắt lại cái chữ là hạnh tu như mặt trời. Sáng hôm nay thì tại tỉnh sát Ngọc Phương chúng tôi giảng bài là hạnh tu như trái đất. Hạnh tu như trái đất thì có 5 đặc điểm. Còn hạnh tu như mặt trời thì có 7 đặc điểm. Chúng tôi dành cái phần hạnh tu như mặt trời này dành cho khi tu đức ở đây thì có 7 đặc điểm. Nhưng mà cái người tu chúng ta thực hành theo cái gương của mặt trời. Vì mặt trời có 7 cái đặc tính. Mặt trời soi sáng khắp thế gian. Và có 7 cái đặc tính mà hành giả cần phải nương theo, cần phải bắt chước theo để mà tu tập hành trì. Đặc tính thứ nhất là gì? Mặt trời làm cho nước và vạn vật đều khô héo. Thế hạn như mà nhìn mình giặt cái một cái bộ mũi sạch sẽ, mà khi mình phơi ra giữa ánh sáng mặt trời thì cái y nó bắt đầu khô. Nếu không có mặt trời thì y nó sẽ không khô được. Mình phơi hoài mà nó không khô. Và nếu không có mặt trời thì nước nó không bốc hơi. Mà nước nó không bốc hơi thì mưa nó không có. Vâng vâng, nó dây chuyền vậy. Đặc điểm thứ nhất là cái người tu chúng ta, mình phải tu giống như mặt trời. Đó là mặt trời làm cho nước và vạn vật khô đi. Người tu cũng phải có cái pháp nóng như mặt trời để làm cho khô héo phiền não tham sân si. Tham sân si. Nếu mình không có cái sức nóng để làm khô héo được cái phiền não trong tâm thì mình sẽ bị phiền não tấn công. Giống như mặt trời mà không có ánh sáng thì nó ẩm ướt. Và nếu mà ẩm ướt thì mình sẽ bị bệnh. Và vạn vật không phát triển được. Cũng vậy, sức nóng ở đây của mặt trời được ám chỉ là trí tuệ, là nhẫn nại, là tu túc luật căn. Và cái người tu theo mặt trời tức là dùng cái trí tuệ, dùng chánh niệm, dùng nhẫn nại, dùng sự tu túc luật căn để mà thiêu đốt những cái phiền não. Đó là tham, là sân, là si. Đó là ái dục, là sân hận, là quán thù, là ngã mạn, là tà kiến. Đó là cái đặc điểm thứ nhất. Thưa quý vị, nếu như mình không có được cái ánh sáng của trí tuệ, của chánh niệm, của nhẫn nại, của tu túc lục căn thì mình sẽ không đẩy lùi được những phiền não trong tâm của mình. Trên mặt trời có cái đặc điểm làm khô héo vạn vật thì cái người tu chúng ta cũng phải bắt chước giống như mặt trời, phải làm khô héo tham sân si, và nhất là ái dục, nhất là tham dục. Đó là cái điểm thứ nhất. Như vậy chúng ta cần phải có một cái sức nóng để thiêu đốt phiền não, để mà đốt cháy cái phiền não. Đó là chánh niệm, đó là trí tuệ, đó là nhẫn nại. Và chánh niệm và trí tuệ không phải tự nhiên mà có. Mình phải tu nó mới có, mình phải làm mới có, mình phải sản xuất ra nó mới có. Còn nếu như mình mà không thực hành thì nó không có. Chánh niệm này phải có sẵn. Hiện nay chúng ta có một cái bệnh, đó là chúng ta hiểu sai. Hiểu sai là chánh niệm nó có sẵn mà không có. Cũng giống như lửa. Bây giờ muốn có lửa thì phải lấy hai cái bọc, hai cái đá cà cỏ sát nha, thì nó mới là lửa. Thì cũng vậy, muốn có chánh niệm, muốn có trí tuệ là phải có tu. Giống như phải lấy hai viên đá bỏ sát nhau thì lửa nó mới xuất hiện. Cho chánh niệm trí tuệ này, nhẫn nại này phải có, phải tu, phải thực hành. Thế này như bây giờ mình muốn tu cái pháp nhẫn nại thì phải có đối tượng để nhẫn nại, phải có có cái người nói nặng nói nhẹ mình, có cái người là xúc phạm mình, thì mình nó nhẫn nại được. Phải có đối tượng nó nhẫn nại được. Có khi nhẫn nại cái lòng than, có khi nhẫn nại cái lòng sân, có khi nhẫn nại cái lòng si. Nhẫn nại cái lòng than là gì? Là ví dụ như mình thấy mắt thấy tai nghe vân vân, mình tiếp xúc ngoại cảnh mình thấy thích quá, tham quá, nhưng phải nhẫn nại nó kiềm chế lại, không cho nó bộc phát ra. Chân không phải thấy sắc trần, thích trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, vị vân vân, sắc trần, hương vị, xúc pháp, rồi mình không nhẫn nại, mình cứ nhẫn nại với lòng tham, nhẫn nại với lòng tham, với lòng tham mình cứ nhẫn nại cái đè nén xuống. Rồi nhẫn nại với lòng sân, dễ hiểu. Thế hạn như cái người nào đó nó nặng nó nhẹ mình, họ chửi bắn mình nhẫn nại mình chịu đựng. Lời vàng chư Phật xưa ban, hành pháp nhẫn nại niết bàn tốt cách. Xuất gia chẳng hại người nào, sa môn chẳng dọn bác đạo chính tâm. Vậy thì mình nhận phải nhẫn nại với. Có đối tượng mới nhẫn nại được. Nhẫn nại với lòng si mê. Nhẫn nại để mà diệt trừ si mê. Thế hạn như bây giờ quý vị đến đây ngồi nghe giảng, hoặc là quý vị đi ngồi suy nghĩ cái điều mình đã nghe giảng, hoặc là mình ngồi thiền. Nhưng mình thấy ngồi thiền cao nhất quá, mình ngồi nghe giảng cao nhất quá, thôi bây giờ mình về phòng mình ngủ, thì mình thiếu cái nhẫn nại. Nhẫn nại với, nhẫn nại chịu cực chịu khổ để ngồi nghe. Nghe thì mới có trí văn, Sutta Maya Panya trí văn. Rồi mình suy nghĩ trên cái điều mình nghe đó là Chintaya Maya Panya là trí tư. Rồi tu tập và thực hành là Phavana Maya Panya là trí tu. Nếu mình không nhẫn nại thì sao mình có được. Cho nên mặt trời nó có một cái sức nóng để thiêu đốt phiền não. Nhẫn nại là một sức nóng để thiêu đốt phiền não. Chánh niệm là một sức nóng để thiêu đốt phiền não. Trí tuệ là một sức nóng để thiêu đốt phiền não. Mà những cái đó mình phải tập tu, mình phải sản xuất, mình phải làm ra nó mới có. Mới có sản phẩm. Trí tuệ, chánh niệm, tỉnh giác là một sản phẩm. Là những sản phẩm. Mà sản phẩm này mình phải làm. Mới tu. Như vậy đang ngồi đây nghe pháp, nghe kinh để nhẫn nại với cái sự đau nhức của tâm thân mình. Đó là mình nhẫn nại, đó là mình đang nghe là tu tập cái pháp nhẫn nại. Mình sản xuất được cái nhẫn nại. Như ông bác sĩ cái phát viện kỳ rồi chúng tôi có nói, chúng tôi bổ túc thêm, ông bị cắt hết 8 xương sườn, ông bị bệnh đau phổi. Mà trong cái tiểu sử của ông, ai có dịp lên mạng thấy đọc, quý vị cứ đánh vô cái google.com, enter cái ra cái khung trống, đánh vô bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, enter cái nữa thì người ta cho cái tiểu sử ngay. Tiểu sử của ông là gì? Ông đậu bác sĩ y khoa ở Bình Pháp. Ông là học sinh trường Bưởi. Rồi ông bị bệnh lao phổi 10 năm, trị 10 năm, người ta cắt ra ông một lao phổi và 8 xương sườn. Nhưng mà nhờ mà ông nhẫn nại với cái bệnh tật đó, cho nên ông tu tập cái pháp môn niệm hơi thở và ông sống được 84 tuổi. Ông sinh năm 1913 và ông chết 1997. Ông sống được 84 tuổi. Thì rồi chúng tôi giảng bài về của ông, nhờ ông nhẫn nại chứ. Nhẫn nại là tu tập, mà tu tập phải nhẫn nại nữa. Thấp bụng thở ra, mình bụng nứt và hai vai bất động, chân tay thả lỏng, em chậm sâu đều, tập trung theo dõi luồn ra luồn vào. Gì thuộc rồi không? Ai không thuộc thì bị phạt. Tập trung theo dõi luồn ra luồn vào. Mình phải tập trung theo dõi luồn ra luồn vào, tức là mình phải nhẫn nại. Chứ mình nghe mình thở vô thở ra, còn 5-3 hơi cái rồi mình làm biết cái thôi, không thở được. Không phải không thở, thở mà không có chánh niệm được. Không chánh niệm được. Chứ phải không thở. Không thở thì mình chết rồi. Cũng thở nhưng mà không chánh niệm. Đó, cho nên phải nhẫn nại. Nhẫn nại thì sống lòng. Ông bất cái 8 xương sườn, một lá phổi, ông sống 84 tuổi. Giờ mình có hai cái bên xương sườn và có 2 lá phổi thì sống bảo đảm trên 100 tuổi. Nên nhẫn nại là cái pháp. Chánh niệm trí tuệ là pháp tiêu đốt phiền não. Mặt trời có đặc biệt thứ nhất là thiêu đốt phiền não, nhớ. Thiêu đốt gọi là thiêu đốt hoặc làm khô héo những cái bậc ẩm ướt, thì cái người tu hành phải dùng những cái pháp chánh niệm trí tuệ nhẫn nại để thiêu đốt phiền não. Còn nếu như ba cái ngày này mà chúng ta không có nhẫn nại, không chịu khó mỗi ngày lên đây nghe bài nghe giảng, rồi mỗi ngày không chịu khó ngồi thiền, mỗi ngày không chịu khó tụng kinh, thì mình không có sự nhẫn nại, rồi không thiêu đốt phiền não. Nhiều khi mình nghe kinh nghe pháp như vậy thì bản thân cái sự việc mình ngồi nghe kinh nghe pháp tức là đã thiêu đốt phiền não. Nhất cử mà lưỡng tiện, nhất cử mà lưỡng tiện, làm một việc mà được hai việc. Làm một việc là gì? Đó là nghe pháp, ngồi thiền, tụng kinh. Nhưng được hai việc là gì? Đó là tiêu, vừa tiêu đốt phiền não mà vừa trồng được cái cây ăn trái, vừa được để là diệt trừ được cái phiền não mà vừa được tu tập được cái hạnh lành, tu tập được cái công đức. Cho nên làm một việc mà được hai việc. Đạo điểm thứ nhất là mặt trời có cái sức nóng làm cho nước và giảm dập đều khô. Hành giả người tu hành phải có cái sức nóng như mặt trời để thiêu đốt phiền não. Sức nóng đó là gì? Đó là chánh niệm, đó là trí tuệ, đó là nhẫn nại, v.v. Chánh niệm cũng có, không phải tự nhiên mà có, mình có sẵn, nó có sẵn. Có nhiều người tưởng là chánh niệm mình nó có sẵn, không có. Có nhiều người tưởng trí tuệ mình có sẵn, không có. Nếu phân tích theo vị pháp thì A Di Đà thì nó có. Vì năm quẩn mà ở trong A Di Đà nó dạy năm quẩn: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, tức quẩn. Sắc quẩn thuộc vô ký, mà thọ quẩn á, có khi thiện khi bất thiện, khi vô ký. Tưởng quẩn khi thiện, khi bất thiện, khi dùng kỹ. Hành quẩn khi thiện, khi bất thiện, khi dùng kỹ. Thức quẩn khi thiện, khi bất thiện, khi dùng kỹ. Đó. Cái năm quẩn mình á, từ cái sắc quẩn ra là vô ký. Còn lại bốn quẩn kia thì có khi nó là thiện, có khi nó là bất thiện, mà có khi nó là dùng kỹ. Nếu như trong lúc mình ngủ, lúc mình ngủ thì thức quẩn là vô ký, họ quẩn là vô ký, hành quẩn là vô ký, tưởng quẩn là vô ký. Nhưng khi mình thức, mà nếu như cái tâm mình nó phiền não thì thức quẩn là bất thiện, họ quẩn là bất thiện, tưởng quẩn là bất thiện, hành quẩn là bất thiện, sắc quẩn là vô ký. Còn nếu như trong cái thức mà mình có chánh niệm, mình có chánh niệm, mình có tu, tập trung theo dõi luồng ra luồng vào, thì lúc bây giờ mình thức quẩn là thiện, thọ quẩn là thiện, tưởng quẩn là thiện, hành quẩn là thiện, thức quẩn là thiện, sắc quẩn là vô ký. Khi hiểu vậy thì mình phải gia công thêm. Mình là một cái nhà sản xuất, mình phải gia công thêm để mình có được nhiều chánh niệm, để mình có được nhiều nhẫn nại, để mình có được nhiều trí tuệ. Và nhờ vậy mình đẩy lùi được cái phiền não. Bởi vì Đức tôi nói là giá gạo thì có còn em có giá gạo. Khi mình có cái thiện, cái thiện thì bất thiện nó không có, vô ký nó không có. Mà khi mà bất thiện có thì thiện nó không có, vô ký nó không có. Đó là cái phần thứ nhất, mà cái sức nóng này phải tự nhiên có. Mà sức nóng này của mình, mặt trời thì tự sức nóng nó tự nhiên có, nhưng mà bản thân mình thì sức nóng mình phải làm, mình tạo, mình phải tu thì mình mới có sức nóng giống như mặt trời. Sức nóng đó là chánh niệm, là trí tuệ, nhẫn nại, vâng vâng, để mình thiêu đốt việc đó. Đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai của mặt trời là gì? Mặt trời diệt trừ bóng tối và soi sáng thế gian. Diệt trừ bóng tối và soi sáng thế gian. Đặc điểm của mặt trời là đưa ánh sáng xuống thành gian. Mà ánh sáng tới đâu thì bóng tối nó mất tới đó, nó diệt tới đó. Ánh sáng tới đâu thì bóng tối mất tới đó, ánh sáng tới đâu bóng tối mất tới đó. Hành giả người tu hành phải cố gắng diệt trừ bóng tối trong tâm như mặt trời soi sáng thế gian. gì? Tham ác, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến, quán thù, vân vân. Đó là những cái bóng tối trong tâm. Mà những bóng tối trong tâm này cần có ánh sáng mặt trời. Nếu không có ánh sáng mặt trời thì những bóng tối này nó giữ nguyên, nó không có đi, nó không rời khỏi được. Và nếu như mình không gia công, mình không tạo ra ánh sáng mặt trời thì mình đồng ý là cho cái bóng tối nó xuất hiện. Bởi vì trong kinh dạy rằng là minh sanh thì vô minh diệt, ánh sáng sanh thì bóng tối diệt. Minh sanh thì vô minh diệt, mà ánh sáng sanh thì bóng tối diệt. Khi mình minh á, minh tức là trí tuệ nó sanh thì vô minh nó diệt, đó là quy luật. Ánh sáng mà sanh thì bóng tối nó diệt. Cho nên là chúng ta cần phải thắp sáng ngọn đèn chánh niệm và trí tuệ. Và Thượng Thích Nhất Hạnh có một quyển sách mang tên là Trái Tim Mặt Trời, rất hay. Vì nên đọc cái tên Trái Tim Mặt Trời. Nếu trái tim của mình, tức là tâm mình á, mà nó có cái mặt trời sáng lên thì mọi bóng tối tan biến. Mà không, mà nãy tôi nói rồi, không phải nó có sẵn. Ánh sáng này không phải có sẵn, mà mình phải bỏ sáng nó mới có. Mình phải bỏ sáng mới có. Cái lửa không có lửa thì phải bỏ sáng. Còn nếu không bỏ sáng thì không có. Chứ mà mình nghĩ là mình tu rồi, mình vô tỉnh sáng ở rồi, chắc là mình là cái người tốt rồi, người đàng hoàng. Tôi bảo đảm gì? Cho nên mình có câu là xong có khúc người có lúc, xong có khúc người có lúc, lúc thì sáng, lúc thì tối, lúc sáng, lúc tối, lúc sáng, lúc tối. Cho nên mình là phải biết mình lúc nào sáng và biết lúc nào tối. Nên trong cái phần niệm tâm của Tứ Niệm Xứ vậy, khi tâm có tham dễ biết rõ, khi tâm không tham dễ biết rõ, khi tâm có sân dễ biết rõ, khi tâm không sân dễ biết rõ. Tức là cái người tu phải dùng chánh niệm để biết rõ là khi nào mình có tham sân si và khi nào mình không có tham sân si. Thì chánh niệm đó là ánh sáng mặt trời. Khi mình, tôi lấy ví dụ như thế này, mình bông nè, thật sự mà nói hôm nay ai cắt bông đẹp quá. Bây giờ lỡ mà mình chỉnh bông này quá đẹp đi, mà có ai đó lấy bỏ bông mình như là tự nhiên mình đấy khó chịu đúng không? Cắm đẹp về như thế. Thì mình khó chịu, khó chịu. Khó chịu là tại vì bóng nó đẹp như thế này, bây giờ cái người này nó không có tình độ gì. Vô quậy phá rồi bóng này, bóng này. Khó chịu. Tại sao mình khó chịu? Tại vì mình tham, mình thích nó. Mình không muốn ai làm cho nó xấu đi. Cho nên mình mới sân. Thì đồng kinh nữa là tăng hà nhá, cha thì sô cô. Tăng hà nhá, cha thì phá nhân. Tham ái sân là âu. Tham ái sân sầu muộn. Tức là gì? Mình thích nó, mình dính mắt với nó, cho nên mình mới sân hận, mình mới phiền não, mình mới bực tức tại vì người đó làm mất cái gì đẹp mình mong. Thì lúc bây giờ tâm mình đó, mình đang bị phiền não, nó đang điều trị tâm tham, tâm sân. Thì cái người hành giả, khi tâm có tham dễ biết rõ, khi tâm không tham dễ biết rõ, cái tâm có sân vậy biết rõ, cái tâm không sân vậy biết rõ. Tức là khi mình khởi lên tâm sân vậy, cái người này dùng chánh niệm để biết được chánh niệm là trái tim mặt trời. Khi chánh niệm xuất hiện thì nó soi sáng cái bóng tối là cái tâm tham sân si đó, và tự nhiên tham sân si nó mất đi, bóng tối mất đi và ánh sáng xuất hiện. Còn hồi nãy mình nhìn bóng này thì tâm tham sân si thì bóng tối nó xuất hiện rồi. Nhưng mà nếu mình không có dùng cái kỹ thuật tu của pháp môn Tứ Niệm Xứ thì mình không dùng cái chánh niệm tỉnh giác để mình nhìn cái tâm ánh sáng, cái tâm tham sân si đó, thì lúc bây giờ cái bóng tối nó tiếp tục nó kéo dài. Còn nếu mình nhìn được thì bóng tối nó mất đi, thì ánh sáng xuất hiện, ánh sáng xuất hiện thì bóng tối nó mất đi. Mà chánh niệm là ánh sáng, trí tuệ là ánh sáng. Cho nên thưa quý vị, mặt trời có cái đặc điểm là ánh sáng diệt trừ bóng tối, soi sáng thế gian. Cũng vậy, người nào có trái tim mặt trời, tức là trái tim chánh niệm và trí tuệ, thì thì cái người đó sẽ giết trên bóng tối tham sân si và cho sáng thế gian của mình, cho sáng tâm của mình. Là điểm thứ hai, đó là bóng tối trong tâm, tức là tham ái sân hận si mê ngã mạn tập kiến bóng thù. Còn ánh sáng ở đây tức là chánh niệm trí tuệ, đó là điểm thứ gì. Tham ái là gì, sân hận là gì? Tham ái tức là tham. Tại sao mình có tham ái? Tại vì mình có tiếp xúc, mình mới tham. Còn nếu mà không tiếp xúc mình đâu có tham. Thấy cái bông này đẹp mình có tham. Còn nếu một cái người mù thì không thấy bông này đẹp thì họ bị tham về cái cảnh sắc. Nên mình cái thông lộ thiền xưa có dạy mình là gì? Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù vậy. Khi mình mù đi thì tự nhiên là cảnh sắc đẹp này nó không có hiện trước mặt mình. Và cái tham vì sắc đẹp này á thì nó không còn. Nó ta như điếc thường tâm lặng, nó ta như điếc mà mình không nghe thì mình đâu có tham, đâu có sân. Vì mình nghe cho người ta mới, khi ta khen mình thì mình tham, mà khi người ta chê mình sân. Mình không nghe thì tự nhiên mình không có tham sân. Nó gián tiếp, nó là gián tiếp. Người ta như điếc thường tâm lặng, mình nói nhiều thì mình tham nhiều, mình sân nhiều. Càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều. Mình nói nhiều mình tham, tham sân nhiều. Bây giờ im lặng thì tham sân nó giảm đi. Vậy thì cái tham ái này tại sao tham? Tại mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, mình tiếp xúc, cho nên mình mới tham. Tại sao mình sân? Tại mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, mình tiếp xúc, mình mới sân. Vậy theo cái lời dạy của vị thiền sư này thì thôi, có mắt nhiều mù, có tai nhiều điếc, mình chỉ tập tu rồi chứ. Và mình phải rèn luyện cái ánh sáng mặt trời ở đây, tức là mình phải tạo ra một ánh sáng mặt trời trong tâm. Đó là chánh niệm, đó là trí tuệ. Mà cái bài bè thì rồi mình đã học rồi, tập trung theo dõi luồng ra luồng vào, lúc bây giờ mình có chánh niệm. Và khi mình thấy được cái chánh niệm, mình có chánh niệm, mình thấy được cái theo dõi luồng ra luồng vào rồi, thì mình sẽ có trí tuệ, mình thấy được cái bản chất của hơi thở này vô cùng mỏng manh, vô cùng mỏng manh. Hơi thở này nó gọi là nó bấp bênh và nó không là vững bền, nó thay đổi. Cho nên cái trí tuệ này phát sinh là sao với chánh niệm, chứ không phải là mới vô là trí tuệ có liền không. Mà muốn có trí tuệ thì phải chánh niệm, chánh niệm trên cái hơi thở đó, tập trung theo dõi luồng ra luồng vào, đó là chánh niệm. Nhưng mà rồi phải có trí tuệ phát sanh, tức là mình khi mình thuần thục với chánh niệm rồi thì tự động trí tuệ phát sanh để nó nhận biết được cái bản chất của hơi thở này. Cho nên mình có câu là thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết là người có nhân. Mình phải sống với nó, mình phải theo dõi nó, mình phải tập trung với nó, mình thấy được cái bản chất của hơi thở. Và những người nào có chánh niệm xin chúc mừng, người nào có trí tuệ xin chúc mừng. Bởi vì có chánh niệm, có trí tuệ, thấy bản chất vô thường của vô ngã thì người ta mới nhàm chán, người ta mới xả ly, người ta mới ly tham, người ta mới từ bỏ, người ta mới đoạn diệt, mới được niết bàn. Niết bàn là không có từ bỏ thì mới giải thoát được. Mà muốn từ bỏ thì thấy nó là không có giá trị mới từ bỏ. Còn thấy nó giá trị thì sao từ bỏ? Đúng không? Mình thấy nó không có giá trị gì hết mình mới từ bỏ được. Còn nếu mình thấy nó quá giá trị thì mình không bao giờ từ bỏ, không bao giờ từ bỏ. Cho nên phải theo một cái lộ trình như vậy, theo một cái trật tự như vậy, một cái trật tự tu tập như vậy, một cái lộ trình tu tập như vậy thì mình mới chứng ngộ, mới giải thoát, mới niết bàn được. Còn nếu mình vô chùa mình chỉ làm công quả, mình chỉ làm những công việc bình thường thì đó là cái phước báo bình thường, phước báo hữu lậu, cái phước báo bình thường thôi. Được sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh, đời sau được mặt mày sáng sủa, được giàu sang, được nhiều phước báo, đời sau được đồ chúng đông đảo, được chùa to Phật lớn. Còn cái phước báo vô lậu tức là giải thoát, mà nếu không theo lộ trình này thì nó không đạt được, không đạt được phước báo vô lậu. Đó là cái đặc điểm thứ hai. Đặc điểm thứ ba là quả địa cầu, xin lỗi, mặt trời chúng ta gọi mặt trời quay từ hướng đông sang hướng tây. Em là người ta thấy như vậy, nhưng mà không phải thật, mà quả địa cầu quay mà trái đất nó quay. Tức là thôi mà không phải địa cầu nó xoay từ hướng đông sang tây, mà do trái đất nó xoay cho nên mình thấy mặt trời xoay từ hướng đông sang hướng tây. Mặt trời xoay từ hướng đông sang hướng tây Nghĩa là mình tạm chấp nhận là mặt trời khai tượng trong xứ Tây, thì hành giả tu theo Phật giáo cũng phải theo con đường Bát Chánh Đạo. Samma Đích Thí Chánh Kiến, Samma Sang Cấp Bồ Chánh Tư Duy, Samma Va Cha Chánh Ngữ, Samma Cầm Minh Tô Chánh Nghiệp, Samma A Di Vô Chánh Mạng, Samma Va Gia Mô Chánh Tinh Tấn, Samma Sa Tí Chánh Niệm, Samma Samma Thí Chánh Định. Như vậy cái người tu phải đi theo một cái trình tự từ hướng đông sang tây giống một trời. Thì cái người tu cần phải tu tập Bát Chánh Đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh kiến và chánh tư duy nó thuộc về tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn nó thuộc về giới, chánh niệm, chánh định thuộc về định. Nó là chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định. Hai cái đầu là hai, ba cái sau, hai cái sau là mỗi thứ ba. Mỗi thứ ba, cái đầu nó hơi nhập. Cái đầu là hai thôi, là tuệ, chánh kiến, chánh tư duy là tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tinh tấn trong thiền là đó là định. Vậy giới định là tuệ, giới định là tuệ, tức là cái người tu chúng ta cần phải tu tập giới định là tuệ. Ở đây trong Bát Chánh Đạo thì tuệ trước rồi giới rồi định, nhưng mà cái người vào tu thì phải tu giới trước, tu định rồi tu tuệ sao? Còn cái người mà bắt đầu đi vào học tập thì phải tu, phải có trí tuệ, phải biết rằng đây là con đường đúng đắn, mình theo đây là con đường chân chánh, phải có trí tuệ nhận biết như vậy, cho nên phải có tuệ. Khi mình hiểu được là đây là con đường Bát Chánh Đạo, đây là con đường chân chánh, đây là chánh pháp mình theo, thì đó là tuệ. Rồi mình phải giữ giới, rồi khi mình giữ giới thì mình bắt đầu mình tu tập thiền định, mà tu tập thiền định thì mình phát thành trí tuệ. Cho nên mình có câu là có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt, người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt, người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Đó mà Kinh Sơn Á Đanh Đá trong Trường Bộ Kinh Đức Phật cũng vậy: Dách Thác Tắc Thác Si Lăng Dách Thác Banh Nha Tắc Thác Banh Nha Dách Thác Si Lăng. Nơi nào có giới hạnh nơi đó có trí tuệ, nơi nào có trí tuệ nơi đó có giới hạnh. Này các tỳ kheo, ta nói giới hạnh và trí tuệ là câu thắng trên đời. Cho nên cái người tu hành giả tu như mặt trời, cũng giống như mặt trời xoay tưởng trong sân tay, thì người hành giả phải tu tập giới định và tuệ, hay là tu tập Bát Chánh Đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thưa quý vị, hồi xưa có một bà công chúa là chị của vua, có chồng làm quân sư trong triều. Chồng bà thì rất đẹp, có điều nhỏ tuổi hơn bà. Bà ta thấy sự chênh lệch giữa người chồng mình với mình nên phải lo, phải sợ ông chồng không thương mình nữa, tại vì mình lớn tuổi ngọt. Ngày nọ bà mới ngồi bắt ký cho chồng, thì lúc bấy giờ là bà vợ đã có tóc bạc rồi mà ông chồng chưa có tóc bạc, thì bà mới nhổ cái sợi tóc của bà, tóc bạc của bà. Bà làm bộ bà nói với ông chồng rằng là ông cũng có tóc bạc gì đâu, để cho biết rằng ông cũng già như tôi, ông đừng nghĩ tôi già ông thương tôi nữa, tôi với ông già bằng nhau. Cái suy nghĩ của bà vợ vậy. Lúc bây giờ cái ông chồng nó cầm cái tóc bạc lên, ông mới suy nghĩ tóc ta đã bạc rồi, đây là niềm báo trước của ta ta đã già mà vẫn không hay biết gì. Ta còn say mê gì với bả vinh hoa phú quý này? Bởi vì tử thần đang rình rập, đang rình rập ta. Ta không thể chống lại được với thần chết. Thời gian qua rất nhanh, cho nên ta không thể tìm bản được. Ta phải tìm đường tu hành để giải thoát. Ta phải suy nghĩ vậy thì ông quân sư này, ông mới tìm cách ông đi tu, đi xuất gia. Và Phật Di Lặc xuất gia Gautama từ bỏ gia đình, anh ấy đi dân sống trong gia đình. Người đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Trong kiếp trước này thì có một kiếp ngày nằm quân sư lên vua, cầm cái sợi tóc bạc lên và người suy nghĩ vậy. Sau này thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta cũng vậy, khi mà thấy cái tóc bạc nó khởi lên trên đầu chúng ta rồi thì ta có cái suy nghĩ giống như Đức Bồ Tát tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Không biết quý vị có cảm giác sao mà khi cái tóc bạc đầu tiên xuất hiện trên người của mình, trên đầu mình, quý vị cảm giác sao? Rồi tôi có cảm giác rất khó diễn tả. Lần đầu tiên mà tôi phát hiện tôi có cái tóc bạc, người tôi nó rút động, nó vận tâm kiểu mà ôi thôi già rồi, lỗ đó giờ ai? Chứ không phải rút động là mình sắp lên hòa thượng rồi, mà rút động là mình già rồi, sắp chết rồi. Kim nhập bất thành điển như Hữu Lai nhập kim niên, bất thành điển như Hữu Lai niên, nhập nghiệp thể hỷ tế bất ngã duyên, ô hô lão hỷ thị thiền kim. Hôm nay không làm lành để hẹn đến ngày mai, năm nay không làm lành hẹn đến sang năm. Thời gian trôi qua tuổi chẳng chờ ta, ôi thôi già rồi lỗ đó cho ta. Cho nên là khi mà mình là người tu và mình thấy tóc bạc thì mình phải rút động để mình tiếp tục tu. Còn nhiều người không có duyên thì thấy tóc bạc thì không thấy rút động, mà nhiều khi còn đi nhượng cho nó đen để chứng tỏ ta là người còn khỏe. Không khỏe, chưa chết, chưa già, chưa bệnh, chưa chết. Chứ tôi gặp một cái cô đó khoảng 30 tuổi. Tôi hỏi cô, lúc bây giờ tôi giảng cái bài pháp mà nhà cháy tại chùa Tân Trân Sai Trường Ba. Tôi hỏi trong cái đạo tràng, tôi hỏi quý vị già chưa? Thì có một cô đó khoảng 30 tuổi đó. Dạ con chưa già. Còn mấy bà già mà ngồi mà rụng răng rồi thì dạ con già rồi, già rồi. Còn cô này nói con chưa già. Thì tôi mới hỏi thật hay không, chưa già thật không? Thì cô này có nói dạ con chưa già. Thì tôi mới nói bảo rằng cô về con lấy cái tấm hình cô lúc 15 tuổi. Và cái tấm hình cô mới chụp từng rồi, hoặc tháng rồi. Cô có cái tấm hình nào già hơn? Cái tấm hình nào già hơn? Thì cô này có nói dạ con già rồi. Nếu mình so với những bà ông già bà già sắp chết thì mình là người chưa già. Nhưng mà so với những người trẻ hơn thì mình là người già rồi. Nếu mà tôi so với các bậc đại lão hòa thượng 80-90 tuổi trong giáo hội thì tôi thấy tôi chưa già, tôi thấy còn trẻ. Nhưng mà tôi so với những tiểu trong chùa của tôi, các vị sa di mới tu thì tôi là người già rồi. Không thể mà nói mình chưa già được. Có nhiều người gặp chúng tôi nói tôi trẻ trẻ, tôi nói tôi già rồi. So với người già thì mình là người trẻ, nhưng mà so với người trẻ thì là người già, vậy là mình già hết trẻ. Lúc già trẻ, đúng không? Hay sao? Cho nên phải ráng mà tu mà có trẻ này không già đâu. Sáng hôm qua tôi có sáng kia tôi có gặp thằng cọ Thích Minh Giác ở trên phòng thành hội một cháu bố này, và nói một câu mà chúng tôi vô cùng đắc ý, vô cùng tâm đắc. Đó nói rằng lúc trẻ thì mình đối phó với cuộc đời, đối phó xã hội. Còn khi mình già rồi thì mình đối phó với bệnh tật. Mà lúc mình trẻ thì mình đối phó với cuộc đời, mình chạy đua cuộc đời mình phải để mình xác định được vị trí của mình, để mình lo lắng, để mình xác định mình là trụ trì, mình là chức sắc giáo hội, mình là công việc này kia, để mình đối phó với cuộc đời này. Cuộc đời biết mình là ai. Nhưng mà khi mình già rồi thì mình phải đối phó với bệnh tật. Mình suy nghĩ mình phải làm gì để mình có được. Nghĩa là thà một phút quy vàng rồi chợt tắt còn vẫn buồn đen đó mình tâm. Mình phải nghĩ suy nghĩ vậy. Nhưng mà khi mình già rồi thì mấy cái đó quan trọng nữa. Bởi vì mình sắp chết rồi, mình sẽ mình bệnh mình già rồi, mình sắp chết rồi. Rồi cái bệnh này nó tấn công mình. Trước đây thì kẻ thù tấn công mình, nó dành cho cái chức vụ cho mình. trong bị huyết áp, bị tim mạch, thiếu đường, bị nghĩa là thiếu đường, bị thiếu máu, đủ thứ bệnh để mà nó tấn công mình. Thì mình phải đối phó nó, mình tính toán coi mình uống thuốc gì, uống thuốc gì. Có một lần chúng tôi thật sự mà sắm muốn với cái vị sinh già kia, lúc chúng tôi còn chưa có bệnh đó thì nhiều quá, thì thấy cái vị này bị đau không, nguyên cái túi công sư này lúc nào thấy bịch thuốc, mỗi lần tới đâu là đem bàn thuốc ra một đồng lấy từng viên việc uống. Mình nghĩ sư này sao mà bệnh quá, mình đem bịch thuốc đến hù thiên hạ sao mà đem thuốc nhiều vậy. Nhưng mà sau này khi mình bệnh đồng mình thấy trong túi mình bây giờ nó có tiền, nó có thuốc, đem trong túi mình nó tiền, nó tài sản cái gì đó, nó có thuốc. Ông sư già đó ông thấy không có tiền, không có thuốc. Trong lúc đó thì mình tâm tối mình nó có tiền, mà không có thuốc. Bây giờ tâm tối mình nó giống bảo mình có thuốc. Đã tiền lấy tiền có thuốc hết rồi. Thấy không? Cho nên mình là có chánh kiến, có trí tuệ, hiểu được như vậy là có chánh kiến. Có chánh tư duy là mình suy nghĩ được như vậy. Suy nghĩ được đó. Cái ông vua, cái ông quân sư này là suy nghĩ chánh tư duy. Già là bệnh rồi, già là bệnh cũng mất lợi tai biết. Thời tráng niên huynh liệt còn đâu. Có ai kêu thứ ông bà rằng công quán giận cũng là cũng vui. Nên khi suy nghĩ vậy là tránh từ gì mà tránh kiếm. Đưa sát chết người đi trong lúc, kẻ thân nhân có tức khóc than, hình hài ba phút đã tan, thân nhân tiêu diệt họ hàng cách xa. Bây giờ mình có một cái tài sản to lớn, nhưng mà kêu mình chết rồi thì tài sản không có giá trị nữa. Bây giờ mình đi gom tốt để mình có một tài sản to lớn, trong khi đó cái điều quan trọng nhất là cái tài sản tinh thần mình không có. Thì khi mình đi gom góp tài sản vật chất thì là đánh mất cái tài sản tinh thần cho những người xuất gia chúng ta. Đó là một cái may mắn rất lớn, một cái may duyên rất lớn, một cái duyên lành rất lớn, mình hình thành được cái tài sản tinh thần. Mà trong bên bài kinh gọi Dhammadayana xuất tăng, gọi là bài kinh thừa tự pháp trong kinh Trung Bộ tập 1 bài kinh số 3 Đức Phật dạy rất rõ. Vì cơ bên này các vị kheo, Dhammadayana Pháp, hãy là người thừa tự pháp. Dhammadayana Pháp, hãy là người thừa tự pháp. Mà Dhammadayana Pháp, đừng là người thừa tự tài sản. Làm sao những đệ tử của ta kinh tí mê làm sao sao ca, làm sao những đệ tử của ta tham mất đại gia đa có bất thắc là người thừa tự tài sản, mà tham mất đại gia đa có bất thắc đừng là người thừa tự tài sản. Mình thừa tự tài sản, mình thừa tự pháp gì đó, thừa tự pháp, hãy là người thừa tự pháp của ta. Tài sản đây tức là tài sản tinh thần. Là cái người thừa tự pháp hay là thừa tự tài sản tinh thần của ta. Mà trước đây lúc mình la về Đức Phật về thăm Hoàng Cung thì công chúa Giê Đà La đã bảo la đến quỳ lại Đức Phật xin tài sản Đức Phật. Mà Đức Phật đã cho bảy tài sản thấp thánh tài. Đó là giới hạnh, đó là trí tuệ, đó là hổ thẹn tội lỗi, đó là gây sợ tội lỗi, đó là chánh niệm. Những tài sản mà chúng ta cần được mở một tập tức là kinh nó hay lắm. Thừa tự tài pháp là thừa tự những lời dạy, thừa tự sẽ thực hành những lời dạy để mà diệt trừ 16 pháp. Tham là ác pháp, sân cũng là ác pháp, si cũng là ác pháp, phẫn nộ là ác pháp, ngã mạn là ác pháp, tăng thượng mạn cũng là ác pháp, vân vân. Cho nên thưa quý vị, mặt trời xoay tưởng tập hướng Tây, người tu hành phải theo con đường Bát Chánh Đạo để mà diệt trừ việc. Đó là đặc điểm thứ ba mặt trời. Đặc điểm thứ tư người giữ tâm mình được hoàn toàn thoát khổ. Giống như mặt trời, nó là một cái khối lửa tròn không bao giờ biết, nhưng mà cái tâm mình không được biết. Hoặc là như mặt trăng, trăng tròn trăng 16 không được biết. Còn nếu như cái tâm mình mà lúc này lúc khác, hoặc là có gì nắng khởi lên, thì cái tâm của mình nó bị biết. Còn nếu như cái mặt trời nó là một khối lửa ánh sáng lúc nào cũng có, thì người tu cũng bắt chước giống như mặt trời, ánh sáng lúc nào cũng có, chánh niệm trí tuệ lúc nào cũng có, thì mặt trời nó không bao giờ biết. Và tại sao mặt trời biết? Tại sao mà cái tâm mình nó dao động? Tại vì mình đặt nặng cái tán pháp thế gian, được lợi mất lợi, được quyền mất quyền, được khen bị chê, được chua bị khổ, vì mình đặt nặng tán pháp thế gian, cho nên cái tâm mình nó bị biết. Mà xin thưa quý vị, được lợi thì mất lợi, được quyền thì mất quyền, được khen thì bị chê, được chua bị khổ, có cái này có cái kia, bạn đưa tay nắm lấy cái này tức là bạn nắm lấy cái kia. Mình vui mừng hớn hở khi được lợi thì mình cũng sẽ đau mừng khi mất lợi. Khó thì mất, còn khó làm sẽ mất. Khi mình cần nó, mình cần có nó thì nó có, nhưng mà khi nó có rồi nó mới mất, có một quy luật. Thế là như mình bông hôm nay đẹp quá, ai cấm mình bông thì quá đẹp, sư nào cấm thì quá đẹp, và cái người nào cấm thì quá đẹp, thì nó có, nhưng mà rồi nó sẽ héo, nó sẽ tàn, nó sẽ mất. Vì nó có thì mình bông, rồi ngày mai mình thấy mình bông mình héo, mình tiếc, uổng quá, bông đẹp mà héo uổng quá. Thì nó có thì nó mới mất, còn không có thì nó mất. Như vậy thì tại sao cái tâm mình nó không sáng như mặt trời? Bởi vì mình chạy ra pháp thế gian. Mà mình ở trong đó chạy ra pháp thế gian thì mình không hiểu được bản chất pháp thế gian, là nó có thì nó mất. Thì khi nó có rồi đừng có mừng, vì nó sẽ mất, có quy luật. Nó không mất là những là. Và nếu nó không mất thì chúng tôi thường nói, nó không mất thì mình mất. Đặt giả thuyết nó chưa mất, nó chưa mất cho nó mất, nó chưa mất thì mình mất, mất trước. Thì mình cũng sẽ tiếc nó. Và khi mình tiếc nó thì mình sẽ đau khổ, mình sẽ luân hồi để mình đi tìm nó. Và như vậy cái mặt trời của mình nó không có sáng. Mặt trời này chắc mặt trời giả đó. Mặt trời giả. Chứ nếu mặt trời thiệt thì nó sáng hoài, sáng hoài, sáng hoài. Như vậy thì mình mặt trời giả, mặt trời thiệt. Mặt trời giả. Nên lúc sáng mất. Còn mặt trời thiệt thì thấy đặc điểm mặt trời thiệt không bao giờ. Lúc sáng không, mặt trời giả. Và chúng ta là cái người chưa thành Phật, chưa đắc đạo đắc quả, cho nên mặt trời nó là mặt trời giả. Còn mặt trời của Đức Phật là mặt trời thiệt. Tâm của Ngài lúc nào cũng sáng, và nó không bị cái tiền não xen vào, nó xâm nhập vào. Đó là đặc điểm thứ tư. Đặc điểm thứ năm. Đặc điểm thứ năm này nó có một ít ý trùng đặc điểm trước đây. Mặt trời có sức nóng làm cho nhân loại ấm áp. Nếu thật sự nó có mặt trời lạnh rất chịu nổi, nhất là trên những cái xứ mà xứ lạnh như vậy, mà nếu không có mặt trời ấy, thì là chịu nổi. Ấn Độ thì có hai mùa lạnh và mùa nóng. Thì quý vị biết là 12 giờ trưa mà mùa lạnh của Ấn Độ 12 giờ trưa có mặt trời, nó sẽ người ta đứng ngoài nắng. Ở đây mình ở Việt Nam 12 giờ trưa đứng ngoài nắng mệt hơn, nhưng mà ở Ấn Độ là xứ lạnh, lạnh có nắng có, thì tới mùa lạnh cũng có như là mùa đông thì phải đứng ngoài trời, nắng thì phải đứng ngoài trời. Và đó người ta tới mùa lạnh thì tới 9 giờ rưỡi bắt đầu mới vô lớp. Rồi là học riêng từ một ngày xưa, mà tới giờ giải lao rồi, năm cái năm đầu tiên tôi quay tới giờ giải lao thì toàn bộ mấy người sinh viên họ ra đứng ngoài nắng, họ uống chai, uống chai tức là trà sữa cũng còn đứng ngoài nắng. Nếu không có ánh sáng mặt trời làm ấm áp thì đảm chịu nổi. Ngay cả như mình nhìn nước như nước Mỹ chẳng hạn cũng vậy, cũng tới mùa lạnh của họ là phải đứng ngoài nắng, cho nên mặt trời nó có chức năng là làm ấm áp. Và cũng vậy, như cái ý tủ đó, ý trước đó là có cái thắp nóng thu phúc luật căn, gìn giữ giới luật trang nghiêm là một thứ lửa tiêu đốt phiền não bên ngoài, không cho xâm nhập vào bên trong. Đó. Mình thu phúc luật căn, mình thu phúc luật căn thì đó là mình là một cái thứ lửa để tiêu đốt những cái phiền não bên ngoài, nó không cho xâm nhập vào. Thì mắt như mù của ta thì biết cái bị như cặp. Người thấy cái xương mà bị bát, không có ai xương mà bị bát, nhìn trên trời nhìn cách chục mét, 20 mét. Thì những vị xương mà bị bát chân chánh thì người ta chỉ nhìn xuống khoảng chừng vài mét, 3 mét. Từ khi băng qua đường thì phải nhìn để đánh xương. Chứ còn bình thường là phải nhìn trước mặt 3 mét. Đó là phương thuốc lục căn. Thậm chí lúc mà còn học, lúc mình còn sơ di mình học với học 75 ứng hợp pháp á, thì mình cũng phải đi đường không đi bác cũng phải nhìn cái trước mặt, chứ không có nhìn gọi là ở ngoài mình láo liên hay là hoặc là nhìn không tuân thủ luật căn. Thì nếu mình nhìn như vậy á, mình không tuân thủ luật căn thì phiền não thành lập này. Hoặc là mình lên mạng internet mà mình không có thu hút, mà mình đi vào những cái trang mạng mà nó có những hình ảnh nó xấu thì mình cũng bị rất lỗi này. Nhất ở trong phòng một mình vô cái những cái trang mạng mà nó không có tốt, gọi là nó không tốt, rồi mình cũng lại là xem trên cái trang mạng đó thì cái tâm mình nó bị dao động, đó là phiền não mà xâm nhập vào. Phiền não mà anh xâm nhập vào, đó là cản trở mà làm cho tâm phiền não. Chứ đúng ra cái này không phải phiền não mà xâm nhập vào, mà chính phiền não tâm của mình mà do mà đánh bên ngoài nó tác động. Sự cố gắng làm cho tâm không chập động do nơi tu tập thiền định và làm cho tâm sạch là do tu tập minh sát. Thì minh sát đây là pháp nóng để tiêu đốt phiền não bên trong. Nghĩa là gì? Nghĩa là nếu mình tu thiền chỉ thì làm cái tâm mình không vọng động. Tu thiền chỉ là mình tu 40 đề mục thiền. Trong thanh tịnh đạo có đề cập rất kỹ cái gì nào. Có duyên về pháp này thì nghiên cứu trong thanh tịnh đạo mà còn định á, thì có đề cập 40 đề mục thiền rất rõ. Thì mình tu theo thiền chỉ, tức là mình thở vô, chẳng hạn mình thở vô thở ra, mình chú tâm thở thở, có thể mình đếm 1, thở vô thở ra 1, thở vô thở ra 2, thở vô thở ra 3, thở vô thở ra 4, có thiền chỉ, một niệm Phật, và có niệm Phật năng, một Phật năng, một Phật năng, một Phật, niệm Phật đó là thiền chỉ, để cho tâm nó an trụ một điểm, nó không bị dao động. Nhưng mà nếu mình tu thiền quán, tu thiền quán tức là mình dùng trí tuệ để mình quan sát các pháp nó có sự sanh diệt thay đổi không ngừng, thì chúng ta gọi là tu thiền quán. Thì đó là cái pháp nóng để mà tiêu đốt phiền não. Đây là pháp nóng tiêu đốt phiền não trong cô héo như mặt trời tiêu đốt vạn vật vậy. Một khi người tu có giới đức trang nghiêm, hạnh kiểm thân cao, ấy là phước điền nhân loại. Cũng như mặt trời là nhân loại âm áp, tức là cái người tu mà có giới hạnh cũng làm cho nhân loại âm áp. Ví dụ mình vô trong chùa, mình thấy cái ngôi chùa đó các sư tăng mà tu hành chân chánh, có giới hạnh trang nghiêm thì tự nhiên cái tâm nó mắt nó văn hiện. Còn vô chùa mà gặp cái chùa mà các tăng ni ở đó họ tu hành không có đàng hoàng tử tế, mình thấy lạnh biết là mình thấy những người đó cũng lạnh lùng. Còn nếu như mình thấy những người đó tu hành chân chánh thì mình thấy những người đó mình thấy ấm áp cái lòng của mình. Đó là cái pháp tiêu đốt phiền não. Đó là cái đặc điểm thứ năm. Đặc điểm thứ sáu, mặt trời luôn luôn kinh sợ Rahu. Đâu đây là một cái tiền tiết ngờ tổ. Hồi xưa người ta cho rằng giả so tên là Rahu đến ăn một lần. Bây giờ người ta gọi là nhật thực, nhật thực, nhật thực. Nhật thực là gì? Thực ăn á. Nhật thực là ăn nuốt thì nuốt một thời. Thì hồi xưa thì người ta ở cái tín ngưỡng của người Ấn Độ thì họ tin rằng là một tăng á, mặt trời bị giả xoa Rahu đến nuốt một lần, nuốt một lần. Còn bây giờ mình có cái hiện tượng nhật thực á, nhật thực. Đó. Trong khi giả xoa đến thì mặt trời hay là nhật thần lấy làm kinh sợ thắp lung linh, hay là đang nói cái tiền tiết dựa tiền tiết này mà trong kinh Phật có những giải thích, cũng như hành giả luôn luôn kinh sợ những tội ác của mình làm, những tội lỗi mình làm, và khi kinh sợ vậy thì lo sửa đổi tâm tánh của mình, cho nên gọi là mặt trời kinh sợ Rahu là giả xoa nuốt nó. Thì cái người tu chúng ta cũng phải hổ thẹn ghê sợ tội lỗi, ở đây gọi là ghê sợ, gọi là quý tàm, quý tàm là hổ thẹn tội lỗi, còn quý là ghê sợ tội lỗi. Ý đi là tức là tàm, ottapa là quý, ottapa là quý, quý tức là ghê sợ tội lỗi. Thì cái người tu chúng ta cũng phải ghê sợ tội lỗi, giống như là mặt trời mà kinh sợ giả xoa Rahu đến nuốt. Đó là cái đặc điểm thứ sáu của mặt trời, là mặt trời kinh sợ giả xoa Rahu đến nuốt mặt trời, theo tiền những tín ngưỡng của siêu tổng độ mà bây giờ người ta gọi là nhân thực. Thì cái người tu chúng ta cũng phải kinh sợ cái tội lỗi của mình để mà tránh xa, để mà thay đổi tâm tánh, để mà tu sửa, để mà thay đổi, để mà được tốt hơn. Đó là đặc điểm thứ sáu. Đặc điểm cuối cùng, mặt trời làm cho thế gian này được sáng lên. Mặt trời làm cho thế gian này được sáng lên. Cũng vậy, cái người tu chúng ta phải tu tập để đạt cái quả vị thanh cao. Quả vị thanh cao này là tu đầu vờn, tu đà hàm, a na hàm, a na hàm, hoặc là chánh đẳng chánh giác, hoặc là Phật độc giác, hoặc là chánh đẳng chánh giác. Cái người tu chúng ta phải phấn đấu để đạt được, rồi đạt được cái quả vị thanh cao đó thì mới thiền mà mới giáo hóa chúng sinh, mới hoằng pháp độ sinh được. Bây giờ các vị phàm phu, các tăng, các chư tăng có được phàm, các vị giảng sư có được phàm, đi giáo hóa là giáo hóa bằng cái khẩu chút đỉnh thì đúng không? Chứ còn thật sự là phải thân giáo, phải tâm giáo, chứ không phải là cái khẩu giáo. Khẩu giáo đây là chỉ có Đức Phật mới có thẩm quyền khẩu giáo, còn các vị giảng sư này không có thẩm quyền khẩu giáo. Cũng xin nói thêm gì nữa, chỉ là cái người chia sẻ, cái người có chút kiến thức do nhiều năm học hỏi, cho nên bây giờ chỉ lại. Chứ còn giáo hóa là không được. Giáo hóa là khi nào nói ta nghe, ta làm theo mới được. Và tâm phục khẩu phục thì mới đúng. Mà muốn được chuyện đó thì cái người này phải tu thành tựu được tu đà hàm, tu đà vờn, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, thành tựu được Phật đồng giác, hoặc thành tựu được chánh đẳng chánh giác. Phật đồng giác, Phật đồng giác, Phật đồng giác. Thì cái phấn đấu của chúng ta là gì? Phấn đấu chúng ta là phấn đấu thành tựu được giải thoát, thành tựu được thành Phật. Và về bảo vị cao nhất là toàn giác, cái thấp dưới là trọng giác, và dưới nữa là a la hán, dưới nữa là a la hàm, dưới nữa là tu đà vờn, tu đà hàm, dưới nữa là tu đà vờn. Chứ không phải mình tu phấn đấu để mình được tấn phong là thượng tọa, hay tấn phong là hòa thượng, hay tấn phong là đại lão hòa thượng, đúng không? Bởi vì mình tấn phong làm thượng tọa chưa chắc mình diệt trừ được tham sân si. Mình được tấn phong làm hòa thượng chưa chắc diệt trừ tham sân si. Nhưng mình thành tựu được tu đà vờn thì diệt trừ được thân kiến hoàng nghi dưới cấp thủ. Nếu mình thành tựu được tu đà hàm làm giảm nhẹ dục ái cập sân, mình thành tựu được a la hàm là diệt trừ được dục ái cập sân, mình thành tựu được a la hán là diệt trừ được ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Đức Phật ngài có 10 hồng danh, trong đó có hồng danh A-la-hán, nên Đức Phật cũng gọi là A-la-hán. Đức Phật trọng là A-la-hán Sam-ma-sam-bút-thu. Rồi cái đặc điểm thứ 10 là gì? Xin lỗi, đặc điểm thứ 7 là gì? Mặt trời soi sáng thế gian. Thì cái người tu của mình đây phải làm sao để mà soi sáng thế gian bằng cái sự thành tựu tạo quả giải thoát của mình. Làng mạc đây núi rừng kia và thung lũng nọ lối về non cao, à là lán trú nơi nào, dân cư chốn ấy xiết bao anh là ở đâu mà có các bậc tu hành chân chánh, có các bậc chân tu, có các bậc A La Hán, có Đức Phật, thì nơi đó có sự an lành, hạnh phúc. Cho đặc biệt thứ bảy rất quan trọng, đó là mặt trời soi sáng thế gian. Cũng vậy, người tu hành chúng ta phải lấy cái quả vị thánh cao, tu đầu vườn, tu đà hàm, hai hàm, A La Hán, đọc giác Phật và toàn giác Phật để soi sáng thế gian này. Chứ không phải mình lấy cái chức vụ trụ trì hay là chức sắc trong giáo hội hay lấy cái giáo phẩm là hòa thượng thượng tọa đại lão hòa thượng để so sánh với nhau chắc chắn. Và chúng ta mỗi người phải cố gắng phải phấn đấu để mà trong cuộc đời của mình tu, nếu mình chưa thành tựu được tu đồ hồn thì cũng là bà con của tu đồ hồn, hay là cũng là trên đường đến tu đồ hồn. Chứ không thể nào mình đi lỡ đường được, mình lỡ đường không có mình đi không đúng đường, mình phải đi con đường nào đó để mình đi từ từ đến người phàm, đến người gọi là gần với bậc tu đồ hồn, gần với bậc tu đà hàm, gần bậc a la hàm, gần bậc a la hàm. Chúng tôi thường nói, nếu chúng ta niệm Phật theo cái tín ngưỡng, nếu ta niệm Phật thì Phật sẽ rước chúng ta. Niềm tin chúng ta là vậy. Nếu ta niệm Phật thì Phật gia hộ chúng ta. Nhưng mà chúng ta tu như Phật thì chúng ta thành Phật. Nếu ta niệm Phật thì Phật rước chúng ta, Phật gia hộ chúng ta. Còn nếu ta tu giống như Phật thì chúng ta thành Phật. Mà tu giống như Phật thì phải tu theo con đường phát chánh đạo, tu được tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất chất chi, bát chánh đạo. Tu thân đường tứ niệm xứ, đó là con đường duy nhất. Ekayano ayang kittave maggo, này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất. Sát ta năng xuất thế gia, đưa đến thanh tịnh chúng sanh. Do các bậc tu hành năng sanh các ma giác diệt quả trầu não. Do đắc sanh năng ác các ma giác diệt trừ khổ u. Nhà giác sanh các ma giác thành tựu chánh trí. Niết bàn năng sanh sanh thi kiết gia giác chứng ngộ niết bàn. Giới đăng đó là chất ta rồi sanh bất hà tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là gì? Niệm thân, niệm thọ, tâm niệm pháp. Ca di ca giang bát si vi hát tý. Sấm quán thân nhân thân. A ta bi tinh cần. Sam bát cha đồ tỉnh giác sa ti ma chánh niệm. Cái này giá đồ kè bát cha đồ mà nó săn để chế ngựa ta mua bỏ được. Vệ đà na cũng vệ đà na bát si vi hát tý. Sấm quán thọ thân thọ. Chít tê chít ta bát si vi hát tý. Sấm quán tâm nhân tâm. Tham bê xú đầm ma bát si vi hát tý. Sống quán pháp định pháp. A ta bi tinh cần. Sam bát cha đồ tỉnh giác sa ti ma chánh niệm. Cái này giá đồ kè bát cha đồ mà nó săn để chế ngự tâm không ở được. Mình tu tập thực hành theo tứ niệm xứ thì mình sẽ thành tựu được cái gì? Tu đầu vườn, tu đà hàm, a la hàm, a la hán, Phật đặc giác hoặc là Phật toàn giác. Đó là con đường mà chúng ta cần phải đi. Nếu ta đã phát tâm xuất gia từ mỗi gia đình, a la gà đi dân sống trong gia đình thì chúng ta phải đi con đường đó. Và đi con đường đó là chúng ta tuân theo cái hạnh của mặt trời, giống như mặt trời, tu hạnh giống như mặt trời. Như vậy tóm lại, mặt trời có 7 đặc điểm, 7 đặc tính mà người tu hành chúng ta cần phải nương theo. Thì tóm tắt lại, 1. Mặt trời làm cho nước và dạng vật khô héo. Người tu hành phải có sức nóng như mặt trời để tiêu đốt phiền não. Sức nóng đó là gì? Đó là chánh niệm tỉnh giác đó là trí tuệ, đó là nhẫn nại, đó là thu túc lục căn, vân vân. Và điểm thứ hai, mặt trời diệt trừ bóng tối và soi sáng thế gian. Cũng vậy, nếu người nào mà tu tập được chánh niệm trí tuệ giống như ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời này xuất hiện thì bóng tối tan biến. Như kinh Đức Phật ngày dạy, minh sanh thì vô minh diệt, ánh sáng sanh thì bóng tối diệt. Và điểm thứ ba, mặt trời xoay từ hướng đông sang hướng tây. Cái người tu hành chúng ta phải tu tập theo một cái trình tự, một cái lộ trình đúng như pháp. Và đặc biệt là chúng ta cần phải tu tập theo con đường bát chánh đạo, đó là samma ditthi chánh kiến, samma sankappo chánh tư duy, samma vajra chánh ngữ, samma kammanto chánh nghiệp, samma ajivo chánh mạng, samma vayamo chánh tinh tấn, samma sati chánh niệm, samma samadhi chánh định. Đó là mặt trời xây tưởng tâm hướng tây. Người hành giả, người tu hành cũng phải theo cái hướng đúng chánh pháp, đó là bát chánh đạo. Và điểm thứ tư, mặt trời như một khối lửa tròn không bao giờ khuyết. Cũng vậy, hành giả phải tinh tấn làm cho tâm mình lúc nào cũng sáng, không bao giờ khuyết. Ở đây tức là không để cho phiền não xâm nhập bất thường, mà tâm lúc nào cũng sáng như mặt trời. Và điểm thứ năm là mặt trời luôn có sức nóng làm cho năng lượng được ấm áp. Cũng vậy, hành giả phải có dùng pháp nóng để tiêu đốt tất cả phiền não từ bên ngoài xâm nhập vào và từ bên trong phát sinh lên. Sự tu túc lục căn, gìn giữ giới lực trang nghiêm là một thứ lửa tiêu đốt phiền não, cố làm cho tâm không vọng động, dao động bằng cách là tu tập thiền chỉ thiền quán. Đó là mặt trời có sức nóng làm ấm áp thế gian. Một người có giới hạnh trang nghiêm, có hạnh kiểm thanh tao, ấy là phước điền của nhân loại, đó là ấm áp thế gian. Thứ sáu là mặt trời luôn luôn kinh sợ dạ soa rahu. Ở đây tức là ám chỉ nhật thực. Nhật thực tức là gì? Đó là người tu hành cần phải có cái gọi là ottapat, gọi là hổ thẹn tội lỗi, hay là ghê sợ hí lý, gọi là hổ thẹn tội lỗi. Ottapat là ghê sợ tội lỗi, kinh sợ tội lỗi. Cũng vậy, người tu hành cũng giống như mặt trời mà sợ ra giả so ra hô nuốt mặt trời, thì cái người tu hành sợ cái tội lỗi nó nuốt chúng ta, nó làm quỷ hoại chúng ta. Và cuối cùng là điểm thứ bảy là mặt trời làm soi sáng thế gian. Ở đây cũng ám chỉ là người hành giả tu tập để thành tựu được đạo quả giải thoát tu đà quần, tứ đà hàm, a na hàm, a la hán, tập giác Phật và toàn giác Phật để soi sáng thế gian này. Giống như câu kinh Đức Phật này dạy là làng mặt đây núi rừng kia và thung lũng nọ nối về nón cao, a la hán trú nơi nào, dân cư trú ấy xí phạm an lành. Kính bạch chư tôn đức, thời giảng kinh sáng hôm nay chúng tôi về bảy điều của hành giả noi gương theo mặt trời để tu tập. Chấm dứt trước khi dứt lời, xin thành tâm cầu nguyện và mong tam bảo và chư thiên hàng gia hộ cho chư tôn đức cùng toàn thể phật tử được thân tâm thường lạc, bồ đề tâm viên đắc và có nhiều sức khỏe để tu tập giống như bảy đặc điểm của mặt trời. Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe toàn thể.